Chàng rể quyền thế, chương 2983, góc truyện audio.com, chương 2983, cháu có biết rằng không thể tùy tiện đụng vào phụ nữ của hoàng tộc đế quốc Ba Tư không hả? Nếu như là dòng chính có huyết thống cao quý thì cũng thôi đi. Nhưng mà người phụ nữ này chỉ là một đứa con lại. Một đứa con lại mà thôi. Cháu thật sự cho rằng có cô ta ở bên cạnh sẽ mang lại lợi ích gì cho cháu sao? Có khi cô ta chỉ coi trọng quyền thế và sức mạnh trong tay cháu mà thôi. Cửu Thiên, sao cháu lại ngốc như vậy? Ngay cả loại đàn bà này mà cũng đụng vào là sao hả? Lấy thân phận và địa vị của cháu thì có loại đàn bà nào mà không lấy được vào tay cơ chứ? Tại sao lại phải đụng vào cô ta? Điều quan trọng nhất là đứa con lai này chẳng học được cái gì ra hồn. Thế mà lại học được cái kiểu không biết xấu hổ của phụ nữ đế quốc Ba Tư. Cô ta lại còn công khai chuyện tình cảm của hai người nữa chứ. Sao cô ta có thể làm như vậy? Tại sao cô ta lại dám làm như vậy cơ chứ? Bây giờ, tất cả mọi người đều cảm thấy Bùi Cửu Thiên cháu là một thằng đàn ông bội tình bạc nghĩa. Mặc dù điều này ở trong giới thượng lưu cũng chẳng có gì. Nhưng lỡ may bị cụ bà nghe được thì vẻ mặt Bùi Lệ Thu rất khó coi. Cô ta cứ líu lo nói mãi không ngừng. Đâu còn sự bình tĩnh lúc trước nữa. Bởi vì bản thân cô ta cũng là phụ nữ. Cho nên cô ta mới có thể hiểu được chuyện lần này sẽ ảnh hưởng đến Bùi Cửu Thiên nhiều như thế nào. Đây cũng không phải là về mặt thực lực. Nhưng trước mắt thì e rằng danh dự của Bùi Cửu Thiên sẽ bị hủy hoại mất. Đặc biệt là thời điểm mấu chốt khi anh ta sắp lên nắm quyền. Một chiều rút củi dưới đáy nồi này của Tử công chúa gần như sẽ phá hủy tương lai của Bùi Cửu Thiên. Cô Út, cô đừng tức giận. Cháu chưa từng chạm vào người phụ nữ kia. Cháu có thể giơ tay lên trời thề luôn đó. Lúc này, sắc mặt Bùi Cửu Thiên đen thui. Anh ta lạnh lùng nói, mới rồi anh ta đã tự ngẫm lại những chuyện trong quá khứ. Mặc dù Bùi Cửu Thiên anh ta có rất nhiều phụ nữ, nhưng mà nghĩ kiểu gì cũng không có cái cô tứ công chúa này mới phải. Thật sự không có sao. Bùi Lệ Thu hơi ngẩn ra, hỏi lại, nhưng nếu cháu chưa từng ngủ với cô ta, vậy tại sao cô ta lại chỉ trích cháu như thế chứ? Bùi Cửu Thiên im lặng một lúc lâu, sau đó mới nhỏ giọng nói, chấm, có khi nào vì chúng ta muốn xây dựng hình tượng đứa con có hiếu nên hai người Bùi Nguyên Minh và Bùi Diễm Lan mới ra tay không? Bọn họ cố ý để tứ công chúa ra tay làm loạn tùng phèo hết cả lên. Đâm sau lưng cháu một cái, khiến cháu bị người ta chỉ trỏ, đồng thời cũng đẩy cháu lên đầu sóng ngọn gió. Bùi Lệ Thu nhăn tít mày lại, một lúc lâu sau mới nói. Đám Bùi Nguyên Minh thật sự có năng lực đến vậy sao? Có thể khiến công chúa của một nước làm ra loại chuyện như thế này? Có, Bùi Cửu Thiên hít một hơi thật sâu và nói. Cô đừng quên rằng Lý Liên Kiệt vẫn còn đang nằm trong tay Bùi Nguyên Minh. Nếu lấy tính mạng của anh ta ra để uy hiếp thì người đàn bà điên tứ công chúa kia có thể làm ra bất kỳ chuyện gì. Chuyện ma quỷ ở biệt thự không phải chính là bằng chứng lớn nhất sao? Bùi Cửu Thiên hơi gật đầu. Nhìn từ góc độ này thì kẻ chủ mưu đứng đằng sau là ai đã quá rõ ràng rồi. Điểm duy nhất khiến người ta phải đau đầu đó là không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào cả. Được rồi. Bây giờ không phải là lúc để truy cứu trách nhiệm thuộc về ai hay nguyên nhân là gì. Vấn đề chúng ta cần giải quyết lúc này là phải làm sao bây giờ. Bùi Cửu Thiên cưỡng ép chính bản thân mình phải tỉnh táo lại. Sau đó, anh ta nhấn vào một cái nút ở trên màn hình máy tính. Ngay lập tức, một đám thuộc hạ thân tín của anh ta đi vào. Quách Tuấn Anh, Bùi Văn Kiên, Hứa Tuyết Kỳ. Nhìn những người tài giỏi bên cạnh mình, lúc này Bùi Cửu Thiên mới nở một nụ cười. Nói ngắn gọn, chuyện xảy ra ở bên ngoài chắc mọi người cũng biết rồi. Tứ công chúa lên tiếng tố cáo đã phá hủy cục diện mà chúng ta khó khăn lắm mới tạo ra được. Đối với tình hình trước mắt, mọi người cảm thấy thế nào? Cách chương.